nói về tập, nói về tập. Ở đây tập chỉ đặt một cái là tham ái, rồi tìm cách để mà phá cái tham ái. Tham ái ở đâu? Bây giờ trước hết thấy ở sáu căn, đối với sáu trần nó phát sinh cái tham ái. Vậy thì tìm xem nó ở chỗ nào. Qua chúng mình nói xong sáu căn rồi, hôm nay nói đến sáu trần. Thường chị em thì chỉ để ý đến sáu trần, ví dụ như sắc nó hấp dẫn và nó gọi mình, hay là cái âm thanh nó khiến cho tâm mình chuyển động, nhưng chớ không mấy khi để ý cái gốc thật ấy. Chính là bởi vì mình ái cái gốc thật ấy, là cái sáu căn, nó là cái chỗ mà chúng ta nhận là ta. Sở dĩ mà ta chiêu vời cảnh bên ngoài, ta tham đắm cảnh bên ngoài, là bởi vì nhận là có ta. Ta đang muốn cái này, ta đang thích cái kia. Chúng mình không biết đó là cái tập, tức là cái phiền não, là cái tham sân si, mà chúng ta cứ nhận là mình. Thế rồi cho đến nỗi mà ví dụ như bây giờ thấy là ta thấy, thì để ý đến ta, ví dụ ta thấy cây xoài thì cứ cho chỉ để tâm đến cây xoài, cho rằng cây xoài ấy, nó là cái gốc lòng tham của mình. Nhưng mà sự thật thì cái gì là lòng tham ở đâu? À, cái chấp ngã. Bởi vì mình có yêu mình thì mình mới thích cái xoài, bởi vì cái xoài nó bổ cho cái thân này, nó lại ngon cái lưỡi này. Thế thì chính tuy rằng thì tựa hồ như là mình tham cái quả xoài, mà cái quả xoài nó là gốc cái tham cho mình, nhưng mà chính cái gốc là ở cái nào? Cái chấp ngã. Thế cho nên đây Phật mới dạy chúng mình phải quán sáu căn. Chính mình chấp ngã từ sáu căn: tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi vui, tôi buồn. Cái tôi đó là cái chỗ mê của chúng ta, là cái ngã. Cho nên thành ra mà cái ngã này nó từ lịch kiếp đến giờ rồi, cho nên đến nỗi nó là mình là nó, cho nên mình không thấy, không biết là mình yêu quý cái thân này, bởi vì nó là mình rồi, mình là nó rồi. Còn đối với cái xoài nó đứng bên ngoài, cho nên mình biết là mình thích ăn xoài, thì mình thích ăn xoài, cái xoài nó đứng bên ngoài. Còn đằng này tôi thấy, tôi nghe, tôi thích, thì những cái ấy là mình với nó là một, cho nên cái ái nó thâm sâu. Thế thì chúng ta phải khi mà quán được xả thì chúng ta phải quán sáu căn, rồi lại quán sáu trần. Thực ra gọi cái pháp này là phải quán 18 thứ trong Bát Nhã Tâm Kinh đó. Trong chân không, không có sắc thanh, không có sắc thọ tưởng hành thức, đó là một câu. Rồi không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, không có nhận thức giới đến ý thức giới, đó là câu một. Câu thứ hai thì làm sao cũng quán để phá cái ngã chấp, mà Bát Nhã Tâm Kinh là hết sức tóm gọn, không có một chữ nào mà thừa cả. Mà đây này thì cái phương pháp, cái ngã chấp của chúng mình ấy, nói thành hai điểm: sắc thọ tưởng hành thức là nói về năm ấm, quán năm ấm là không. Trong tánh chân không, không có sắc thọ tưởng hành thức, đó là một. Rồi lại không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, không có nhận thức giới đến ý thức giới, là câu thứ hai. Thì Bát Nhã Tâm Kinh là một bài toát yếu, hết sức nhón gọn, Mà sau đây về cái việc phá chấp ngã, Ngài lại để những hai thứ để làm gì? Thì chúng ta có người mạnh về cái phần sắc, mà nhẹ về phần tâm. Có người lại nặng về phần tâm mà nhẹ về phần sắc. Có người thì nặng cả hai, cả tâm lẫn sắc, nghĩa là cái mê nặng cả hai. Thế cho nên khi mà quán đối với cái người mà mê tâm nhiều, đối với phần sắc người ta nhẹ hơn, thì chỉ quán năm âm thôi. Cho nên mê tâm nhiều, quán năm âm là bởi vì nội sắc, thì như các con thấy, chúng ta có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và nội sắc. Từ ngoại sắc thì gì? Sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần. Thế là chúng ta có 12 cái phần sắc. Nhưng mà ở trong năm ấm thì gom cả 12 cái lại là một. Chỉ quán có một lần thôi, gọi là sắc. Còn cái tâm ấy thì chia làm 4 phần, là thọ, tưởng, hành và thức. Thọ là những cái cảm giác khi mà gặp cảnh ngoại ngoài. Rồi tưởng là những tư tưởng khởi lên, cái suy nghĩ. Hành là cái biến đổi, tức là cái ý căn của chúng mình gọi là cái hành âm. Xê dịch, đổi giờ, chuyển miên để suy ngẫm, để phân biệt. Thế rồi thức là cái thấy, nghe hay biết của chúng ta. Thế là một cái tâm mà Phật chia là 4 phần để cho chúng mình quán 4 khía cạnh. Chứ thật chỉ có một cái tâm thôi, nhưng mà phải quán 4 trạng thái, 4 khía cạnh, 4 cái lực dụng của nó. Đối với những vị mà mê nhiều về tâm, chúng ta số đông là mê về tâm nhiều. Thế còn có người thì mê về sắc nhiều, thì Phật dạy quán 12 xứ. Như ở đây thì nói 6 căn, 6 trần, tức là mọi dạy về 12 xứ. 12 xứ là những thứ nào nhỉ? Mắt sắc, thế là 2. Rồi gì nữa? Tai đối với âm thanh là 1 đôi, là 2 đôi. Gì nữa? Mũi đối với hương thơm là 3 đôi. Lưỡi đối với vị, thế là 4 đôi. Thân với xúc là 5 đôi. Gì nữa? Ý với pháp trần là 6 đôi. À, thực ra trong 6 đôi đây ấy, thì 11 rưỡi thuộc về sắc, thì có một nửa, bởi vì cái ý căn đối với pháp trần thì cái ý căn nó thuộc về tâm. Thế cho nên chỉ có trong đây là 11 rưỡi về sắc, chỉ có một cái về tâm. Thế như thế là quán sắc nhiều, tức là đối với cái người mà ham cảnh bên ngoài nhiều, đắm say nặng về cảnh bên ngoài, thì phải quán, gọi là quán 12 xứ. Đời sống của chúng ta có cái gì ra ngoài 12 xứ này không? Đấy, cho nên quán 12 xứ tức là tóm tất cả thân tâm cảnh của chúng ta đầy đủ.
Thầy cho con hỏi, kính thưa thầy, cái mê tâm đó con không chịu nữa.
Mê tâm nhiều, cả ngày cứ thầm, có không? Khi phân biệt cái này từ sáng giờ nghĩ những gì đó. Có lúc nào cái tâm mình nó dừng không? Đấy, cái tâm mình nó suy nghĩ hết cái nọ đến cái kia mà mình không hề biết gì đến nó cả, nặng nề về cái phần tâm. Số đông người nào cũng nặng về phần tâm, nhưng mà cũng có nhiều người nặng về phần sắc, nhưng mà phải nói là tất cả nặng cả hai. Thế đây là Phật dạy mình quán cái 12 xứ để mà tìm được ra cái tâm tham ái của mình nó phát khởi ở chỗ nào, nó đang an trụ ở chỗ nào.